Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả trong bài học Sống Đạo hôm nay. Chúng ta cùng học với nhau bài Động Lòng Thương Xót. Người mẹ già ngồi khóc nghẹn ngào bên quan tài của người con gái duy nhất. Nhà chỉ có hai mẹ con. Sáng nay trên đường đi làm, cô bị xe khách va quẹt té xuống và không qua khỏi. Thật cảm thương cho cảnh đơn chiếc của người mẹ trong những tháng ngày tới. Sẽ như thế nào đây? Ai cũng xót xa, ngậm ngùi. Nhưng rồi cũng phải quay đi, vì nào biết làm gì cho vơi nỗi đau này ngoài vài lời yên ủi, động viên. Từ cảnh này, chúng ta liên tưởng đến câu chuyện của mẹ quá mất con trai, được ký thuật trong Thánh Kinh. Xin cùng xem Phúc Âm Luca chương 7 câu 11 đến câu 17. Bữa sau, Đức Chúa Giêsu đi đến một thành gọi là Nain, có nhiều môn đồ và một đoàn dân đông cùng đi với Ngài. Khi Ngài đến gần cửa thành, họ vừa khiêng ra một người chết, là con trai một của mẹ quá kia. Có nhiều người ở thành đó đi đưa với bà quá ấy. Chúa thấy, động lòng thương xót người mà phán rằng, đừng khóc. Đoạn, Ngài lại gần rờ quan tài thì kẻ khiêng dừng lại. Ngài bèn phán rằng, hỡi người trẻ kia, ta biểu ngươi chờ dậy. Người chết vùng ngồi dậy và khởi sự nói, Đức Chúa Giêsu giao người lại cho mẹ. Ai nấy đều sợ hãi và ngợi khen Đức Chúa Trời rằng, có đấng tiên tri lớn đã dấy lên giữa chúng tôi, và Đức Chúa Trời đã thăm viếng dân Ngài. Tin này đồn ra khắp xứ Giu-đê và khắp xứ chung quanh nơi đó nữa. Câu chuyện về người mẹ quá bủa khóc thương con trai duy nhất của mình đã chết, được ký thuật trong phân đoạn Kinh Thánh Luca chương 7 câu 11 đến câu 17 chúng ta vừa nghe. Một ngày nọ, Chúa Giêsu đến thành Nain, gặp đám tang của một thiếu niên từ trong phố đi ra, tiếng kêu khóc đang vang lên. Thương cảm cho mẹ quá từ nay thêm đơn chiếc. Vì bấy lâu nay sống một mẹ một con quen rồi, nay chỉ còn trơ trọi một mình. Chúa Giêsu bèn đến gần yên ủi người mẹ và làm phép lạ khiến người chết sống lại, giao lại cho người mẹ đang ngạc nhiên quá đỗi vui mừng không tả xiết. Mọi người đang đi theo đám tang đều kinh ngạc và ca ngợi Đức Chúa Trời. Có mấy điều chúng ta cùng học với nhau qua câu chuyện này. Thứ nhất, Chúa là đấng đầy lòng thương xót. Trong xứ Do Thái thời ấy, những người quá bụa thường rất nghèo khổ. Bà quá trong câu chuyện này có vẻ như may mắn hơn người khác khi bên mình còn một đứa con trai để được an ủi và là nơi nương dựa. Nhưng niềm vui ấy không dài lâu, vì bỗng nhiên cậu ta chết trong lúc tuổi đời còn rất trẻ, để lại cho người mẹ nỗi tuyệt vọng không sao kể được. Chúng ta dễ dàng cảm thông với nỗi niềm của người mẹ mất con, nỗi đau thật quá nặng nề, tưởng chừng không mang nổi. Trong lúc bà tuyệt vọng như thế, thì Chúa Giêsu đang đi vào thành Nain là nơi bà sinh sống. Kinh Thánh không ghi lại lời cầu xin nào của bà, vì rõ ràng là đứa con trai đã chết rồi, giờ thì đem chôn cất và bà sẽ trở về trong mấy nhà hiu quạnh của mình. Thần linh, bà thấy đoàn đưa tang dừng lại. Chúa Giêsu đến gần, bà đang ngơ ngác chưa biết việc gì xảy ra, thì Ngài đến bên cạnh và nói với bà bằng giọng nhân từ cảm thông, đừng khóc. Thật ngạc nhiên, vì bà đâu dám trông mong Chúa Giêsu quan tâm đến thân phận hèn nhỏ của bà, cũng đâu trông mong một người đàn ông có thể nói lời an ủi, bởi đây là việc hiếm khi xảy ra trong xứ sở của bà. Nhưng việc lạ lùng đang xảy ra. Chúa quan tâm đến nỗi sầu khổ của bà. Ngài khuyên bà đừng khóc nữa. Câu 12 chép, Chúa thấy động lòng thương xót người mà phán rằng đừng khóc. Khi đọc đến đây, chúng ta hình dung cảnh tượng lúc ấy. Hẳn chính chúng ta cũng được an ủi vì thân phận phụ nữ ngày xưa thường bị lãng quên, gánh chịu muôn phần nỗi niềm khác nhau. Và khi đọc đến lời Chúa Giê-xu phán bảo bà quả này, chúng ta tưởng chừng không ít lần Ngài cũng đã từng phán lời ấy với nhiều người trong chúng ta. Đã bao lần chúng ta đổ nước mắt, chứa chan sầu khổ vì việc nào đó, Chúa Giê-xu cũng phán êm dịu với chúng ta, đừng khóc. Một câu hết sức ngắn ngủi, nhưng bao hàm sự cảm thông sâu xa Chúa chúng ta dành cho con người, nhất là đối với những ai đang có hoàn cảnh sầu khổ. Hãy trao dâng lên Chúa mọi nỗi niềm, Ngài sẵn sàng cảm thông và an ủi chúng ta, vì Ngài là đấng hay thương xót. Thứ hai, Chúa ban niềm hy vọng. Sự việc không dừng lại ở lời an ủi mà Chúa Giê-xu đến gần quan tài chàng trai trẻ kêu chàng sống dậy. Ngài bèn phán rằng, hỡi người trẻ kia, ta biểu ngươi chờ dậy. Người chết vùng ngồi dậy và khởi sự nói. Câu 14-15. Chúa Giê-xu làm phép lạ khiến người chết sống lại. Chỉ một mình Ngài có quyền trên sự sống, sự chết của con người. Ngài đã khiến chàng trai trẻ sống lại. Ngài có quyền thay đổi tình trạng của con người. Chúa Giê-xu tìm đến thị trấn nhỏ Nain, không chỉ để an ủi người phụ nữ quá bụa trong cơn sầu khổ, mà Ngài còn làm phép lạ khiến người chết sống lại, thay đổi tình trạng từ tuyệt vọng sang vui mừng, phước hạnh. Không lời nào tả đủ niềm vui của bà quá này, cũng không bút mực nào diễn tả đủ niềm sung sướng của người vừa thoát khỏi cõi chết trở về cuộc sống, được Chúa giao lại cho người mẹ trong sự kinh ngạc. Mọi việc xảy ra nhanh quá, lạ lùng quá, tâm trí không thể nào hiểu kịp được. Thật kỳ diệu khi sự xuất hiện đúng lúc của Chúa Giê-xu đã thay đổi tình trạng của con trai bà từ chết qua sống, đã thay đổi chính bà từ buồn đau qua vui mừng hoan hỷ. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Chúng ta dễ dàng nhận ra các bước liên tiếp xảy ra ở đây. Tuyệt vọng, gặp Chúa Giê-xu, trở thành vui mừng, thay đổi, sống vui, hạnh phúc. Điều này không chỉ dành riêng cho bà quá trong câu chuyện. Nếu chúng ta gặp cơn tuyệt vọng, khốn khó, có nỗi niềm, hãy trình dâng lên cho Chúa. Trong Ngài, có lời giải đáp cho mọi tình huống của chúng ta. Ngài sẽ làm phép lạ để chúng ta có sức mạnh vượt qua những khó khăn. Ngài làm phép lạ thay đổi chúng ta để được sống vui dù chung quanh có như thế nào chăng nữa. Điều khó khăn thường xảy ra cho chúng ta là khi gặp nan đề trong cuộc sống, chúng ta tự tìm mọi cách giải quyết, đến khi không còn lối thoát, chúng ta mới đem nan đề đến với Chúa, thay vì phải trình dâng lên Chúa ngay từ đầu. Bài học này nhắc nhở chúng ta cứ an tâm tin cậy Chúa, vì Ngài luôn cảm thông và hành động đúng lúc đúng kỳ. Chúng ta chỉ cần hết lòng tin cậy Chúa. Điều thứ ba, Chúa giao con cho cha mẹ. Sau khi được Chúa cho sống lại, cậu này không lập tức chạy đến với mẹ, mà Thánh Kinh tường thuật, Đức Chúa Giê-xu giao người lại cho mẹ. Câu 15 phần B. Sau khi thay đổi tình trạng từ chết qua sống, người con được Chúa giao cho người mẹ. Từ ngữ giao cho thấy thẩm quyền của Chúa trên cha mẹ và con cái. Con cái không phải là sở hữu của cha mẹ mà thuộc về Chúa. Đức Chúa Trời giao trách nhiệm cho cha mẹ nuôi dạy con cái, nên cha mẹ phải vâng theo lời Chúa để nuôi dạy con cái nên người Chúa muốn. Như mạng lệnh Chúa trong thư Ê-phê-sô chương 6 câu 4, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Cha mẹ không nên ép con làm theo điều mình muốn, mà cần phải dạy con tìm kiếm ý muốn Chúa cho đời sống của mỗi đứa con trong gia đình, nhất là trong chuyện học hành. Khuyên bảo con học tốt, Lựa chọn trường, ngành phù hợp với khả năng của con phải muốn học trường đó hay ngành nào đó, không nên buộc con phải hoàn thành ước mơ của cha mẹ. Ví như một bà mẹ nọ buộc con, nhà mình phải có một đứa là kỹ sư, một đứa là bác sĩ, các con phải làm cho cha mẹ nở mặt nở mày với họ hàng, để họ khỏi khinh nhà mình. Trong khi đó, đứa con khóc lóc xin cho được thi vào trường mà mình yêu thích, nhất định bà mẹ này không đồng ý. Cuối cùng, sau một năm theo học ngành do cha mẹ lựa chọn, đứa con này không những bỏ học, mà còn oán trách cha mẹ làm hỏng tương lai mình. Con cái là Chúa giao cho cha mẹ nuôi dạy, hãy hoàn tất trách nhiệm vì Chúa đã tin cậy chúng ta. Cần phải tin cậy Chúa để mang niềm vui và hy vọng cho con cái. Còn một điều quan trọng nữa chúng ta được nhắc nhở khi hình dung cảnh bà quá khóc lóc về đứa con đã chết. Chúng ta biết gì về tình trạng thuộc linh của con cái chúng ta? Có đang khóc cho tình trạng chết mất của con cái chúng ta không? Hay chỉ lo cho con cái ăn no đến trường là sống? Nếu chúng ta không nhạy bén nhìn nhận tình trạng thuộc linh của con cái, thì coi chừng, có lúc chúng ta phải ngậm ngùi, đắng cay khóc lóc về sự hư mất của chúng nó. Việc Chúa làm cho bà quá trong câu chuyện hôm nay khiến mọi người có mặt lúc ấy đã ca ngợi Đức Chúa Trời. Ai nấy đều sợ hãi và ngợi khen Đức Chúa Trời rằng có đấng tiên tri lớn đã dấy lên giữa chúng tôi và Đức Chúa Trời đã thăm viếng dân Ngài. Theo câu 16, thế thì ngày nay những người chung quanh có nhận ra việc Chúa đã làm, đang làm cho chúng ta và ca ngợi Chúa không? Hay nhìn vào đời sống chúng ta với những sầu khổ triền miên, với những lời than thân trách phận, đến nỗi người ta ngạc nhiên rằng, sao con cái Chúa mà khổ thế? Cách chúng ta sống vui trong mọi hoàn cảnh sẽ khiến danh Chúa được tôn cao. Xin Chúa nhắc chúng ta điều này, và mỗi khi có nỗi niềm, hãy trao dâng với lòng tin rằng Chúa yêu thương sẽ an ủi, cảm thông và ban năng lực để chúng ta sống hạnh phúc vượt trên mọi khổ đau. Chính Ngài có quyền năng thay đổi tình trạng, ban niềm vui, hy vọng cho người nhận biết mình cần đến Ngài, bởi Ngài là đấng luôn động lòng thương xót. Hãy mau đến với Chúa để được lau ráo mọi nước mắt buồn đau. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Tôi sống vui khi tôi tìm ra ánh sáng cho đời. Từ ngày Chúa đến trong tâm hồn vang tiếng ca. Trong thế gian có ai tìm được một câu giải đáp? Giữa khó nguy cam dỗ phủ vây quanh mình, người ta sẽ sáng tươi hơn từ khi biết Giêsu. Mặc dù cơn gió đau thương vây cuốn tâm hồn, trong thế gian ta không tìm được một câu giải đáp. Chúa Giêsu là ánh sáng tỏa soi cuộc đời. Tôi sống vui khi tôi nhìn lên vua thánh trên trời. Ngài tìm thấy bước tôi trong trần gian khổ đau. Vui biết bao lúc tâm hồn tôi hào quang tỏa sáng. Mỗi phút giây đường tôi đi Chúa luôn đi cùng. Đời ta sẽ sáng tươi hơn từ khi biết Giêsu. Mặc dù cơn gió đau thương vây cuốn tâm hồn, trong thế gian ta không tìm được một câu giải đáp. Chúa Giêsu là ánh sáng tỏa soi cuộc đời.